Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, câu chuyện sau đây được tưởng tượng ra để nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Một người giàu có và độc ác nọ liền sau khi chết bị điều ra trước tòa phán xét. Nhưng ngồi trên tòa xét xử không có Chúa mà chỉ có bốn nhân vật nổi tiếng trong Kinh Thánh là Abraham, David, Phêrô và Luca. Một bầu khí thinh lặng nặng nề bao trùm phòng xử, trong khi tiếng nói của một người không thấy mặt đọc lại cuộc đời của người chết. Không thấy có bất cứ một mảy may hành động tốt nào được ghi lại trong hồ sơ của người đó. Sau khi hồ sơ được xếp lại, tổ phụ Abraham liền đưa ra phán quyết như sau. Những người như ngươi không thể nào được cho vào thiên đàng, ngươi hãy lui ra. Con người độc ác đó liền kêu lên, thưa cha Abraham, con không dám tự biện hộ. Con không còn chọn lựa nào khác hơn là kêu xin lòng nhân từ. Chắc chắn hơn ai hết, cha hiểu được thế nào là lòng nhân từ. Cho dẫu cha đã nói dối để cứu mạng mình khi nói rằng vợ của cha là em của cha, vậy mà do lòng nhân từ của Chúa, cha đã trở thành tổ phụ của nhân loại. Vua David ngắt lời người đó, tổ phụ Abraham nói phải, ngươi đã phạm không biết bao nhiêu tội ác, ngươi không thể nào vào vương quốc của ánh sáng được. Con người khốn khổ liền nhìn thẳng vào mặt vua David và kêu lớn. Đúng thế, thưa người con của Giê-xê, con là một kẻ gian ác, nhưng con vẫn dám xin Ngài tha thứ cho. Ngài đã phạm tội với người vợ của quan Uria, và sau đó để che đậy, Ngài còn tìm cách giết ông ta. Con chỉ xin được tha thứ như Ngài đã được tha thứ. Đến phiên mình, Thánh Phêrô lên tiếng. Ngươi làm sao so sánh được với vua David? Ngài đã tỏ lòng yêu mến Chúa, còn ngươi, miệng lưỡi điêu ngoa của ngươi chỉ biết nguyền rủa con Thiên Chúa mà thôi. Nghe thế, tội nhân thổn thức. Lẽ ra con đã phải câm miệng. Thật ra trong suốt cả đời, con chỉ kêu tên Chúa Giê-xu trong cơn giận dữ mà thôi. Thưa Ngài là Simon, con của Giô-na, con xin Ngài tha thứ cho. Cho dẫu Ngài luôn sống bên cạnh Chúa Giê-xu và nghe lời người, vậy mà Ngài vẫn ngủ gà ngủ gật khi người cần đến Ngài trong vườn cây dầu. Ngài còn chối người đến 3 lần mà. Cuối cùng, Thánh Luca lên tiếng như để kết thúc phiên xử. Ngươi hãy lui ra, ngươi không xứng đáng để được vào nước Chúa. Người đàn ông chỉ biết đứng cúi đầu buồn bã. Nhưng như một cố gắng cuối cùng, người ấy liền ngước mắt lên nhìn 4 vị quan tòa và nói với Thánh Luca. Quả thực, hồ sơ cuộc đời của con đã được ghi lại tỏ tường. Con xứng đáng bị luân tội. Nhưng con biết vẫn có một chỗ dành cho con trong nước này. Tổ phụ Abraham, vua David và Thánh Phêrô sẽ bầu chữa cho con vì các ngài cũng đã trải qua sự yếu đuối của con người và cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Còn ngài hỏi vì lương y tốt lành, con biết ngài cũng sẽ mở cửa thiên đàng cho con, bởi vì ngài đã viết về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những con người như con. Ngài không nhận ra con sao? Con là con chiên lạc mà vị mục tử nhân lành đã bỏ 99 con chiên khác để đi tìm và mang trên vai người. Con cũng là người con trai hoang đàng. Vừa nghĩ thế, Thánh Luca mở rộng vòng tay ôm lấy tội nhân, và cửa thiên đàng liền mở ra. Các từ ngữ dễ bị hao mòn và thay đổi ý nghĩa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phải chăng đó không là số phận của 3 chữ lòng thương xót? Trong tiếng Hy-ba-lai, lòng thương xót chỉ lòng dạ của người mẹ. Nó nằm trong lòng dạ hơn là trong trái tim. Hình ảnh thi vị ấy giúp chúng ta đi vào tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có một tình yêu cuồng nhiệt của một người mẹ mới cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Trong sách Tiên tri Isaiah đoạn 49 câu 15, Thiên Chúa đã chẳng so sánh tình yêu của Ngài với lòng mẫu tử đó sao? Ngài nói, một người mẹ có thể quên đứa con bà đang cho bú mớm sao? Phải chăng người mẹ không xót thương hoa quả của lòng ruột mình? Nhưng cho dẫu một người mẹ có thể quên con mình, ta sẽ không bao giờ quên được ngươi. Trong đoạn 66 câu 13, cũng của sách tiên tri Isaiah, Thiên Chúa lại phán, như một đứa con mà mẹ nó an ủi, ta cũng sẽ an ủi ngươi. Lòng nhân từ của Thiên Chúa cũng chính là thể hiện của sự thủy chung của Ngài. Một người mẹ yêu con cuồng nhiệt như thế nào, Thiên Chúa cũng yêu thương con người như thế đó. Nhưng còn hơn cả một người mẹ nữa, bởi vì nếu có những bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình, thì Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương con người. Nhân dịp tưởng niệm 3 năm ngày qua đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, hội nghị đầu tiên về lòng Chúa thương xót đã được tổ chức tại Roma. Hầu hết các bài phát biểu đều cho thấy rằng lòng Chúa thương xót là chìa khóa để hiểu được triều đại của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã khởi đầu sứ vụ chủ chăn giáo hội hoàng vũ với thông điệp dầu lòng thương xót. Đặc biệt trong thánh lễ bế mạc hội nghị tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật tuần trước, Đức Hồng Y Christoph Sandborn, tổng giám mục viên Áo Quốc, đã khẳng định rằng sự thành công của Kitô giáo không được đo lường bằng ảnh hưởng chính trị, kinh tế hay thông tin. Chìa khóa để hiểu được Kitô giáo chính là việc Chúa Giêsu tự trao hiến cho giáo hội, và các tín hữu Kitô được mời gọi tiếp tục sự trao hiến ấy bằng cách quảng bá tình yêu của Thiên Chúa đầy lòng thương xót trong thế giới. Lạy Chúa, dù có yếu hèn đốn mạc đến đâu, xin cho chúng con cũng luôn tin tưởng lòng Chúa xót thương. Xin cho chúng con cũng biết đáp trả lại lòng Chúa xót thương bằng cuộc sống yêu thương và tha thứ của chúng con.
Được Ngài yêu.